mới giống hệt như cái thấy của bằng dân thiên hạ. Nghĩa là Lương Võ Đế cảm thấy là mình có phúc đức vô cùng, phúc đức của mình nắm ở trong tay, mà sau Đạt Ma Tổ Sư nói là không. Khi mà Lương Võ Đế hỏi Đạt Ma Tổ Sư mà hỏi chuyện Phật sự không, nói như chẩm nay từ ngày mà lên ngôi đến nay xây chùa tạo tượng không biết bao nhiêu, độ tăng chúng không biết là bao nhiêu, kim kinh ấn tống không biết là bao nhiêu, như vậy có phúc đức nhiều không? Đạt Ma đáp là chẳng có công đức gì hết. Cho nên Lương Vũ Đế thất vọng mà mất tạm cảm tình với lại Đạt Ma qua lời nói của Đạt Ma. Tại vì chính vì như vậy mà Lương Vũ Đế mới về sau này, do những cái phúc đức đó mà Lương Vũ Đế phải chịu một cái quả đau đớn, là chính Lương Vũ Đế phải chịu chết. Mà người ta có hai giải thuyết, chắc chắn là chết rồi, bị lật đổ, bị hầu cảnh sát hại. Nhưng mà một cái thì nói là bị vây mà chết đói, cái nói rằng là bị thiêu chết, tức là bị đốt thành cháy, chạy không kịp, đốt cái cung chết thảm ở trong. Thì đằng nào cũng chết, một là chết cháy, hai là chết đói. Rồi đâu phải một mình Võ Đế, rồi vì cái nhân duyên phúc đức đó của Võ Đế lên làm vua, cho nên ông con cũng bị lây. Ông con đang lẽ tưởng là được phúc lây chứ gì, tức là thái tử. Tại sao ông con này đánh bại lại được hầu cảnh trả thù cho cha lên ngôi vua, tức là vẫn tiếp tục phúc, nhưng bị các nước láng giềng, vì các nước láng giềng xâm chiếm và chặt đầu, chấm dứt triều đại nhà Lương. Tức là từ đó nhà Lương bị xí xóa và không bao giờ phục hưng lại được nữa. Và con trai của Lương Võ Tế là ông vua Lương sau, đời sau, phải bị xử trảm, bị chém đầu. Và đó cũng là cái lây lất di họa, chứ không phải di phúc. Di họa của cái gọi là phúc đức ở trên thế gian. Cái phúc đó là thì cái người mà có con mắt tinh vi nhìn thấy thì thấy rõ rằng là cái phúc đó nó đầy hiểm họa ở trong, và nó đầy những cái thảm kịch ở bên trong. Và Đạt Ma không có cái thảm đó xảy ra. Đạt Ma không làm vua, bỏ cái phúc đức nói trên, cho nên ngài nhận được một cái phúc khác. Phúc đó gọi là tổ sư. Phúc đó là cái mà nhiều nãy tôi mới nói. Cái phúc đó nó nhìn ra tất cả những cái phúc và họa bản chất của thế gian, và chính những cái bản chất phúc và họa, bản chất của vô minh và trí tuệ, tức là tượng trưng cho phúc họa đó. Bản chất của vô minh nó bao gồm cái phúc và họa, bản chất của chữ trí tuệ nó chỉ có thuần phúc. Và cái phúc và cái họa là bản chất của vô minh nói trên, nó là phúc họa của thế gian. Tại vì thế gian này phúc nào cũng có họa ở trong, mà họa nào cũng có phúc ngầm lại ở bên trong. Thế gian luôn luôn như vậy. Cho nên vô minh, kẻ phàm phu nó cũng có cái phúc của nó, nó cũng có cái họa của nó. Và luôn luôn nó phải chịu những cái mà, những cái câu chuyện năm xưa tôi kể hai chị em với cô Hắc và cô Bạch đó. Tức là cô thiện và cô ác, tức cô phúc và cô họa. Không thể nào họa không xảy ra một cách đơn, họa có thể xảy ra một cách đơn độc. Tức là họa khi nào cũng đi kèm với phúc, phúc khi nào cũng đi kèm với họa. Họa và phúc là hai cái sắc thái của một phương diện ở thế gian. Còn đạo Phật là nhìn thấy hết, nhìn thấy rõ như vậy, cho nên vượt qua cả phúc cả họa. Tức là phúc họa gì đó đều không vướng mắc vào cái trí tuệ của đạo Phật, mà cái nhìn thấy của đạo Phật của một người, của một người tu học thực sự. Người tu học thực sự là nhắm đến cái mục đích như vậy. Cho nên tất cả những người mà không hiểu Phật pháp, khi họ nhắm đến phương diện rằng là họ đi tu hay họ đi học là nhắm đến phương diện này để đạt được cái ngũ dục, thì những người đó dù có cao cấp đến cách mấy chăng nữa, tức là có danh đến mấy đi chăng nữa, có quyền lực đến mấy chăng nữa, có tiền tài đến mấy đi chăng nữa, thì chung cục cũng bị phê một câu, bị chư tổ sư phê một câu là không có phúc đức gì hết. Giống như Lương Võ Đế, quyền lực của mình thì tối cao thế gian này chỉ tới cỡ làm vua thôi. Giang sơn của mình tối cao nhất cũng chỉ là một xứ sở hay một đất nước thôi. Giá gì là bảo là trong một phạm vi một tỉnh, hay là trong phạm vi của một ngôi chùa, hay là trong phạm vi của một cái gì, tất cả những cái quyền lực hay tất cả những cái mà gọi rằng là lợi lộc đó ở trong một cái phạm vi nào, thực dưới con mắt của một người trí tuệ nó chẳng đáng gì hết. Và nó không phải là những cái để mình gầy công xây đắp ở thế gian này để chỉ được có như vậy. Và dĩ nhiên người học Phật là nhắm đến cái phương diện rằng là làm thế nào mà mình có thể vượt qua khỏi mọi cái phúc họa của thế gian, tức là siêu ấy. Tức là những cái phúc họa của thế gian, khi nào những phúc họa của thế gian không làm bận lòng mình, hay là không làm chướng ngại được lòng mình, thì người đó mới là có thể gọi là cái người giải thoát, mà người có phúc đức nhất và phúc cao nhất. Và cái phúc đó là phúc của Phật pháp nhắm đến. Và phúc đó không có trong bói. Cho nên trong bói toán làm gì có cái phúc đức kiểu đó. Trong bói toán không bao giờ biết những phúc đức đó. Trong bói toán chỉ có suy nghĩ được một cái phúc cao nhất, và tất cả những thầy bói toán hay những vị tu tiên ở trên thế gian này đều phải bó tay là không cách gì có thể tạo được phúc 100% mà không có một mảy may họa nào ở trong. Và cái phúc nào cũng là một cái phúc phải trả giá, phúc của thế gian đó. Và phúc nào cũng có ngầm họa ở bên trong, có cái họa hoàn ở bên trong, phúc nào cũng vậy. Và tất cả những cái tay, mà dù cả những tay bói đi chăng nữa, thì tay đó đều không thể nào, dù bói hay thích mấy, dù biết trước sự kiện thì xảy ra chăng nữa, cũng không thể cài nổi cái phúc họa đó. Mình thấy rõ ràng. Thì dù trong lịch sử bói toán nói đến, dù mà Việt Nam mình không thánh địa lý cũng tà ao, không thánh địa lý cũng coi đến cái ống mà đã mà là cắm cọc cái mô đất nào đâu là không bao giờ nó chặt được. Chúng cho đến độ mà bao nhiêu truyền thuyết về ông đó chẳng hạn, có dân ở làng đó mà than thở với ông bảo là không là quen biết ở đây nhiều người mà không chịu giúp cho dân làng ở đây thịnh vượng, bảo với muốn thịnh vượng là muốn làm sao, thì ít nhất đây mình cũng phải thuộc loại phương diện những người ở đây mà sao mà trong tương lai có thể đè đầu đè cổ thiên hạ, đúng mà dễ thôi. Và ông đi xem cái mô đất giống cắm cho, cắm cọc cắm huyệt thì cho, xong về sau này dân làng nó tự nhiên cứ đổi sang nghề đi hớt tóc, hớt cả làng ấy, mà không hiểu tại sao. Đến chừng gặp ông rồi mới phân trần, bảo ông cắm chặt rồi cho nên cả làng đi hớt tóc không. Ông bảo thì được đè đầu đè cổ thiên hạ. Anh hớt tóc nào mà ông đè đầu đè cổ thiên hạ, vua đến hớt tóc cũng bị đè đầu như thường. Vua ơi, công chúa hay là bà hoàng gì mà khi hớt tóc cũng phải bị cái tay thợ hớt nó đè đầu à? Không đè làm sao hớt? Anh nói cho cả làng đè đầu đè cổ thiên hạ. Nó ví dụ thế. Thế thì thế mà cho đến cuối cùng đi ngắm hết, và cho đến cuối cùng mà có một âm mưu trong đầu là làm sao mà để cấm để con cháu mình làm vua. Và nhìn ra rồi. Nhưng mà rốt cuộc khi mà hấp hối là bảo con cháu cáng mình ra đó để cắm huyệt, cắm cọc, cắm gì đó theo địa lý để mà táng vua đó, đó thì mai mốt con cháu làm vua. Nhưng mà đi nửa đường sắp chết rồi, chịu hết nổi rồi, sức cùng lực kiệt rồi. Bây giờ sợ tới nơi mình chết, con cháu không biết nó táng hụt vô, thay vì táng vô đó làm vua, nó táng vô cái bên cạnh làm thái giám chết luôn. Thành ra rốt cuộc cái phải ống phải vội vã nói là thôi bây giờ táng ở bên đường này đi, bên đường này có một cái huyệt, và táng vô đó thì con cháu đủ ăn trong nhiều đời. Xong. Đó, muốn cũng được, nó là cái đó là cái mà là nó là cái nhân quả của thế gian. Nhưng mà dưới con mắt của Phật pháp, mấy ông đó quậy sao cũng được, và mấy ông đó vẫn có trí tuệ và vẫn có phúc đức thực sự. Mà những vị như nãy tôi nói gọi là tổ mới là những người có cái phúc đức. Cho nên một khi mình tu học và một khi mình trở thành một người Phật tử, mình cái quan trọng vô bờ là mình biết rằng là cái mục đích mình nhắm tới là cái gì. Đừng có bơ vơ, tức là không biết mình hướng. Như là tôi thường dùng chuyện ngụ ngôn thời xưa để ví dụ để cho mình dễ hiểu. Đó là chẳng hạn như có một người lên đường đi mà người ta hỏi lên đi từ Trường An, bảo là tôi đi đến Hàm Đan, mà người ta nói Hàm Đan, ông đi Trường An đến Hàm Đan ông phải đi về hướng Bắc thì xong lại đi về, ông đi về hướng Nam, ông nói không sao đâu. Cái người mà đánh ngựa của tôi họ khỏe lắm. Nên nó bảo họ khỏe đã đành, nhưng mà ông đi ngược chiều. Ông bảo không sao đâu, con ngựa của tôi nó ngựa tốt nữa. Nó bảo nhưng mà ông đi ngược chiều. Ông bảo không sao, mà tôi cũng có nhiều tiền nhiều bạc lắm. Nhưng mà cái vấn đề rằng là hễ mình đi ngược chiều thì càng đi càng xa. Còn không phải vấn đề rằng là ngựa khỏe hay là tiền nhiều hay đủ thời gian hay đủ gì, mà vấn đề rằng là hễ đi ngược chiều thì không đi thì chớ, mà càng đi càng xa. Thế thì cái khi mà mình tu học hay mình bước chân vào đạo Phật cũng vậy. Và nhiều đạo Phật thì khi nào cũng nhấn mạnh là nói lấy cái gì làm sự nghiệp của một người tu hành. Không phải lấy tiền tài, không phải lấy ngay cho đến cả chùa to Phật lớn, hay là lấy tất cả những cái danh vọng gì làm cái sự nghiệp. Cái gì là sự nghiệp? Duy tuệ thì nghiệp, tức là sự nghiệp là trí tuệ. Tại vì cái đó thực sự mới mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người. Và huệ của đạo Phật là phúc. Thế kẻ nào phát sinh được cái trí tuệ thì kẻ đó là kẻ có phúc. Và chỉ có trí tuệ là cái theo mình muôn đời, cái làm giàu mạnh cho mình muôn đời, cái làm nền tảng cứu mình và cứu người muôn đời. Còn tất cả những cái sự kiện khác, tài sản hay danh vọng đó, hay là sự nghiệp gì của thế gian, một cái căn nhà thật là giàu, thật là to, một căn nhà hay một ngôi chùa gì, nó cũng thể nào mà cứu được con người đúng nghĩa. Mà cứu được con người đúng nghĩa là cái trí tuệ của con người. Mình thể nào có tất cả những sự đau khổ, mình gặp cái dinh tổng thống cái tự nhiên mình hết đau khổ, hay mình gặp một căn nhà biệt thự thật là đẹp, thật là sang, trị giá thật là đắt tiền mà tự nhiên mình hết đau khổ. Mà mình gặp cái gì, mình đụng với gì mình hết đau khổ, đụng với trí tuệ. Nếu mình đụng phải trí tuệ, nếu mình được trí tuệ lóe lên ở trong đầu óc của mình, nếu trong cái tầm mắt của mình nhìn thấy được trí tuệ, thì cái trí óc của mình tự nhiên giải trừ được tất cả mọi cái hắc ám, mọi cái buồn thảm. Và như vậy rõ ràng là chỉ có trí tuệ cứu được mình và cứu được người. Cho nên trong tất cả những cái ngôi nhà, ngôi chùa, nó có một cái giá trị là nếu nó dùng để khai mở trí tuệ, nếu nó được sử dụng vào việc đó thì nó được coi rằng là giá trị. Cho nên thường thường chùa chiền cũng là nhà cửa thôi, mà được coi là có một cái giá trị hơn mọi cái căn nhà hay là dinh thự khác. Là tại vì nhớ ở nơi đó huệ cư. Giống như có ngôi chùa ở trên Cửu Hoa Sơn gọi là huệ cư tự, tức là nơi ở của trí tuệ. Thì thật là khi nào nó là nơi ở của trí tuệ, tức là nó trở thành một đạo tràng. Và như vậy thì nó có cái lợi ích cho mọi người. Và khi nó trở thành cái đạo tràng thì đương nhiên những vị tăng đó phải hướng dẫn về trí tuệ thì nó mới thành cái đạo tràng. Chứ nếu là chỉ là một cái nơi để hướng dẫn về business thôi thì nó là cái trường dạy kinh tế, chứ nó đâu phải là đạo tràng nữa. Và khi hướng dẫn trên phương diện trí tuệ thì đương nhiên rằng là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ dùng nó làm những cái môi trường để mà gieo rắc trí tuệ và làm cho mọi người khai mở được trí tuệ và có trí tuệ. Và cái trí tuệ đó là cái chính. Và bởi chính cái trí tuệ đó, sở dĩ mà tôi nói cái trí tuệ đó là phúc, cho nên đạo Phật nó là phúc huệ song tu đó. Nhưng mà phúc huệ đó thật ra song tu nó là, nhưng mà phúc huệ đó song hành, song cái gì cũng song, nó là một. Có phúc thì có trí tuệ, mà có trí tuệ thực sự đó, thì tự nhiên nó phát sinh công đức, tức là gọi là phúc đức. Thì nó thành tựu những cái phúc đức như vậy. Thành ra khi mà xem cái phúc đức của một người theo lối của thế gian thì người đó có phúc là đồng nghĩa với có ngũ dục, tức là có tài sắc danh thực thủy, tức là ăn ngon ngủ sướng là thực và thủy. Có tài là có tướng mạo đó. À, có tài là có tiền tài, có sắc là có dung nhan, và có danh là có tiếng. Năm thứ đó đạo Phật gọi là ngũ dục. Thành ra đối với lại thế gian, người Trung Hoa họ thờ ba ông. Họ thờ ba ông, tức là ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. Nhưng mà thực sự đối với hết thầy thế gian này thì họ thờ tới năm ông, tức là ông Tài, ông Sắc, ông Danh, ông Thực, ông Thủy. Năm ông đó là họ ngưỡng mộ vô cùng. Năm ông đó sẽ tạo cho họ lời nói linh thiêng. Lời nói ở cuộc đời này chỉ có hai lời nói linh thiêng, là một lời nói của người có trí tuệ và một lời nói của một người có ngũ dục ở trong tay. Nếu không có ngũ dục nói ngay nghe hết, trừ phi có trí tuệ. Trừ phi một người có trí tuệ chẳng có một chút ngũ dục nào trong tay hết, nhưng mà lời nói có giá trị, tại vì làm cho người ta thấy sự thật. Còn lời nói ngũ dục là lời nói người ta theo để người ta có lợi. Chứ người ta theo để có lợi. Có lợi tức là có ngũ dục, tức là ngũ dục người ta lấy nó làm lợi, người ta cho nó là lợi. Cho nên cuộc đời này chỉ có hai hạng là có khả năng nói thiên hạ nghe. Cho nên những người mà thực sự không có trí tuệ thì phải dựa vào ngũ dục để nói với thiên hạ. Và thiên hạ khi nào cũng nói ông nó có danh gì. Nếu ông nó có danh này, có danh nọ, có bằng này, có bằng kia, có cái thành tích này, thành tích kia, thì thiên hạ sẵn sàng nghe. Tức là danh. Hoặc là ông nó giàu có vô cùng, có tiền tài, ông nó có thể có khả năng giúp đỡ được mình, cho nên mình nghe. về phương diện ngũ dục, cho nên có tài, có danh, có sắc, tức là có một cái dung nhan nào đó có thể làm cho mình cảm tình, nhìn thấy cái tướng mạo đó. Hoặc là một người hưởng thụ thực thủy, nó tượng trưng cho những cái sự hưởng thụ của mình xung quanh, để người ta có thể nghe. Còn nếu trừ những cái thứ đó ra mà người ta có thể nghe nổi thì là trí tuệ. Nhưng mà người có trí tuệ thì dùng trí tuệ để nói, như là Đạt Ma Tổ Sư nói ví dụ vậy, là dùng cái trí tuệ và không một mảnh may ngũ dục, nó dùng trí tuệ đó để mà nói sự thật cho thiên hạ nghe, tức là gọi là nói chính pháp, tức là khai mở Phật chi kiến, tức là làm cho người ta khai mở Phật chi kiến. Phật chi kiến là cái thấy của chư Phật, cái thấy của chư Phật cái đó là đại công đức. Cái thấy của chư Phật, cái thấy đó là cái thấy nhìn ra tất cả những vấn đề của thế gian là phúc và họa, hai cái vấn đề mà chi phối thế gian một cách trầm trọng. Vì người ta ham một cái phúc của thế gian, phúc đó đồng với ngũ dục, mà người ta tạo họa cho kẻ khác. Và tạo họa cho kẻ khác đó chính là tạo họa cho mình. Vì người ta tranh nhau những cái phúc, vì người ta sợ họa mà người ta làm chuyện tai họa. Người ta sợ người ta bị họa, người ta phải hại kẻ khác trước, chụp mũ kẻ khác hay làm gì đó cho kẻ khác, để người ta có thể tránh được cái tai họa cho người ta. Thành ra người ta vì hai cái chữ phúc họa đó mà người ta làm đủ mọi cái tai họa. Và phúc đó có thể là cái phúc ngũ dục, nó có thể là cái nguyên nhân làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta mê mờ, làm cho người ta gây bao nhiêu cái nghiệp chướng, cái tai họa. Cho nên vì như vậy, dưới con mắt trí tuệ của đạo Phật, cho phúc đó không phải là phúc. Còn cái phúc mà người ta có thể thành tựu được mà không do chiếm đoạt, mà thành tựu được do nơi một cái sự tu tập hay hiểu biết, đó là cái phúc đức của đạo pháp, cái trí tuệ, cái nhìn thấy. Cái đó không có tranh, không có giành. Cái đó không có tranh giành, không có tranh đấu, không có ganh tị, và không có ghét ghen, và không có vu khống, không có hại người. Tại vì cái vấn đề đạt được cái phúc đó, không thể sử dụng những cái thứ như vậy được. Đạt được cái phúc mà Phật chi kiến, khai thị Phật chi kiến, tức là làm thế nào để mình có một cái trí tuệ sinh ra như vậy. Cái câu trả lời không bao giờ đụng chạm tới một kẻ khác. Nhưng mà những cái phúc mà mình muốn có thế gian này là cái danh lớn hơn, cái quyền lớn hơn, cái ảnh hưởng lớn hơn, cái đó cần phải triệt hạ kẻ khác bằng cách tấn công, bằng cách công kích, bằng cách bôi lọ, hay là bằng cách hủy báng. Còn cái mà vấn đề mà cầu tìm cái trí tuệ, thì cái cầu tìm trí tuệ đó nó không đụng chạm gì tới kẻ nào hết, và nó không bằng những phương thức như vậy. Và chính cái như vậy mà cái khi một người tu những cái phúc như vậy, người đó đã tự nhiên nó đã có phúc rồi. Có nghĩa là người đó không gieo bất cứ những cái ác nghiệp nào hết, tức là không có một kẻ nào chịu là nạn nhân của người đó. Người đó không đi rỉ tai, không đi tuyên truyền với những người khác để hạ bệ hay là để sỉ nhục một người khác, tức là đã không tạo những cái nghiệp xấu đó. Còn những người mà mong cầu những cái phúc lạc ở thế gian thì hay hành xử như vậy. Thì người đó khi nào đối thoại với lại mọi người, phần nhiều cũng chỉ là cái hủy báng thiên hạ. Còn cái người mà cầu một cái phúc của thế gian pháp, của xuất thế gian pháp, tức là của Phật pháp, của cái chính chi kiến, thì trái lại, người đó thường khai mở cái trí tuệ cho người khác, và thường tránh né những cái phương diện phúc họa của thế gian, tức là không có muốn dính vào và không có muốn tranh giành với thiên hạ. Thì như thế đó, thì mình thấy ngay cả cái nền tảng mà khi mà gieo trồng, khi mà muốn tìm cầu hai cái phúc đó, thì mình sẽ thấy ngay là trên cái con đường tìm cầu cái phúc của chư Phật, trên con đường tìm cầu đó không hề gieo bất cứ một cái chủng tử nào tác hại hết. Và trên con đường tìm cái phúc kia thì luôn luôn là con đường dẫm nát mọi người và giết hại mọi người. Và mình nếu mà tinh vi để mà quan sát, để mà nhìn, để mà trông, để mà suy luận, để mà thấy, thì mình thấy rõ ràng như vậy. Chẳng hạn những con đường mà họ tranh nhau, bây giờ họ nói rằng là làm tổng thống hay là làm cái chức này, làm chức khác, hay làm bất cứ có quyền hành nữa là phúc đức, thì thường thường những người mà muốn đạt được những cái quyền hành như vậy phải làm cách nào? Luôn luôn phải triệt hạ đối thủ, chỉ có một cách đó thôi. Nếu mà nhường thì không bao giờ nắm được cái phúc nói trên. Nếu mà một người mà luôn luôn nhường nhịn thì người đó không bao giờ nắm được cái phúc đức theo lối của thế gian. Và trái lại, cái phúc đức của đạo Phật cũng vậy. Nếu mà sử dụng những cái phương thức của thế gian, tức là phương thức tranh giành như vậy, thì càng tìm kiếm cái trí tuệ nói trên nó càng vô minh, tức là đi ngược hướng. Tức là đi ngược hướng rồi thì nó càng tạo cho mình những cái ác nghiệp, những cái lòng ganh tị hay ganh ghét. Và như vậy thì nó không thể nào khai mở một cái trí tuệ được. Thế chính cái trí tuệ của đạo Phật mới cho mình nhìn thấy rõ cái phúc và họa. Và khi cho mình thấy rõ cái phúc và họa, mình mới thương xót được thế gian. Tức là mình thấy thương thế gian ngay những kẻ đang chịu họa. Không phải chỉ những kẻ đang chịu họa là đáng thương xót, mà chính những kẻ đang hưởng thụ cái gọi là phúc của thế gian cũng vẫn đáng thương xót như thường. Cho nên dưới mắt của Bảo Chí hay dưới mắt của Đạt Ma, Lương Võ Đế cũng là một người đáng được độ và nên độ và cần được độ. Chứ không phải Lương Võ Đế với quyền lực như vậy, với những cái Phật sự như vậy là Lương Võ Đế bảo đảm chắc ăn. Và chỉ có một cái phúc đức bảo đảm chắc ăn nhất là cái phúc đức mà nhìn rõ là tất cả những cái gì mà tạo ra những cái nghiệp duyên của thế gian, tạo nên những cái trở chứng của con người. Tức là đang còn thiện có thể ác hồi nào cũng biết được, bởi tình cảm, tức là bởi sắc, bởi tiền tài, tức là tài, hay là bởi danh vọng, tức là danh mà họ có thể đụng độ, mà họ có thể cảm thấy là họ bị đụng. Thế những người mà họ có danh thì họ cảm thấy có một người nào mà cái danh có thể đụng vô cái danh của họ, hay là đụng vào chạm cái danh của họ, tức là làm cho, tức là mình đang độc quyền mà mình không được độc quyền nữa, thì như thế nó là người kia đụng tới mình. Và như vậy người kia đụng tới dục là đụng tới họ. Và vậy thì quá dễ hiểu để cho mình thấy là họ thấy dục là họ. Cho nên đụng tới dục là đụng tới họ. Dù là mình chính thức không đụng tới người đó, không đụng tới tên tuổi người đó, không đụng tới cái gì người đó, nhưng mình đụng tới cái quyền uy và cái danh vọng của họ. Và họ có cảm thấy rằng là mình có thể có danh giống họ, mình có thể chia danh của họ, mình có thể chia bớt quyền lực của họ, và như vậy là đụng chạm tới họ. Và như vậy họ lấy tất cả những cái tài sắc danh thực thủy đó là họ, tức là dục đó là họ. Mà khi dục đó là họ thì tự nhiên những cái người mà thích dục là những người mà luôn luôn có một cái tinh thần gọi là độc tài. Cho nên tất cả đại đa số mấy anh lãnh đạo thế giới nào cũng thích độc tài, tại bị những cái chế độ dân chủ này nó kềm kẹt không cho độc tài đấy. Chứ thả ra thì anh lãnh đạo nào cũng độc tài. Vì dĩ nhiên, tại vì một người thích dục, dục nào cũng muốn độc quyền hết, làm gì có cái dục nào mà thích chia. Nếu mà dục mà thích chia thì không còn là dục nữa. Dục nào cũng muốn độc quyền, có tiền cũng muốn mình độc quyền có sắc cũng muốn mình độc quyền có danh cũng muốn mình độc quyền có. Không có người nào chia, không có người nào mà tôi dư tiền mới gọi mọi người đến chia tiền, cũng không có người nào mà tôi danh tôi nhiều quá rồi tôi kêu mấy anh đến chia bớt danh. Không có bao giờ, dục không bao giờ có như vậy. Cho nên mới nói là một cái sự mà sự mong cầu, một cái sự mong cầu mà khi mong cầu nó không bao giờ có, nó không bao giờ có thấy đủ được. Cho nên bản chất của dục nó là như vậy. Cho nên bản chất của thế gian là họ là độc tài. Và độc tài có nghĩa rằng là vị kỷ, tức là chỉ nghĩ cho mình. Mà vị kỷ là có nghĩa đồng nghĩa với lại tất cả mọi cái thói hư tật xấu. Cho nên nhiều khi vợ chồng một hồi cũng thấy rõ được cái độc tài của nhau, tức là cái vị kỷ của nhau và đụng chạm. Chứ đừng có nói rằng bảo là đến bằng dân thiên hạ. Chứ đừng nói đến đụng là đến bằng dân thiên hạ là nó phải đụng thôi. Đụng tới những cái mà gọi là vị kỷ vô cùng của chính bản thân của mình. Và như vậy chính vì cái lý lẽ đó mà đạo Phật mới chê dục. Đạo Phật mới đả kích dục và cho dục đó là gốc của ác. Mà gốc của ác đồng nghĩa với vô minh. Tại vì dục, một người tham dục không nhìn thấy như vậy là vô minh, mà họ lại cho đó là hay ho. Họ lại cho đó là chính nghĩa, mà không cho, không thấy đó là một cái sai lầm. Cho nên khi họ đã lấy dục làm chính bản thân của họ, hay là dục đó chính là những cái mà phương tiện, là cứu cánh của cuộc sống, là những cái gì nhắm đến để thực hiện được trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, thì chính vì thiên hạ thường thấy nó là cái cứu cánh trong cuộc sống, mục đích để nhắm đến, mà thế gian này mới điêu linh. Mà chính bản thân nó cũng điêu linh, tại vì bản thân nó bị cái tác hại là kẻ nào nó chưa đụng gì tới mình hết, mà nó chỉ nó, mình chỉ sợ là nó có thể ngoi lên và nó có thể ngang hàng với mình, là sợ rồi, là sợ sệt rồi, và rằng là đã là thấy phiền não rồi. Và như vậy nó mới sinh sự, nó mới thành sinh sự. Thành ra khi trên cái tiến trình mà tu hành của đạo Phật mà nhắm đến một cái trí tuệ hay là một cái phúc đức, một phúc đức chân chính, cái phúc đức nó nhìn thấy rõ tất cả những cái gì là cái gốc của đau khổ, mà nhìn ra cái rõ của những cái gì là cái gốc của diệt trừ đau khổ. Cho nên trong những cái tiến trình mà hành xử của ba nghiệp để mà nêu lên một cái vấn đề của trí tuệ, cho nên mình cũng có thể cân nhắc và xét được một người có trí tuệ hay có tham dục hay không dễ lắm, thật rất dễ lắm. Nhưng mà tại vì phàm phu với cái tâm tham dục, cho nên kẻ nào nói cái chuyện đó nó trúng cái ý của mình. Và khi chỉ thấy rằng là lấy dục làm ý của mình, cho nên nói trúng dục là nói trúng mình và trúng lợi với mình thì mình nghe. Còn nếu bây giờ mà cứ đứng khách quan, dùng cái trí tuệ, dùng một cái tinh thần của một người học đạo, của một người Phật tử, thì có thể suy xét được rằng là nếu mình nói chuyện với một người nào mà mình biết thêm về trí tuệ, mình có thể xả bỏ được những cái tư tưởng, những tư tưởng xấu, tư tưởng bức hại, mình giảm thiểu nó đi và mình tăng trưởng những cái tư tưởng của thanh tịnh, của hiểu biết, của tha thứ, thì mình biết được cái tâm của người đó là cái tâm chính. Và nếu ví dụ mình cứ thường nói chuyện với người nào mà nói chuyện người nào rồi á, thì thị phi nó thêm, bậy bạ nó sinh. Sinh không phải sinh ngay nơi mình, sinh người khác sinh nơi mình, phê bình hay bậy bạ hay là tào lao tào đế, hay là toàn là chuyện thị phi nhân ngãi, chuyện người này người kia, thì mình biết ngay là cái tâm của người đó bất chính. Còn nếu tâm của người chính á, thì tự nhiên mình nghe xong cái mình chính tâm. Cho nên khi mình nghe pháp á, hoặc là nghe chính pháp á, thì mình nghe xong cái tâm của mình nó ngay chính. Còn ngoài ra khi mình lìa cái đạo tràng ấy, mình nghe thì mình nghe toàn là những cái chuyện ở thế gian, toàn những cái chuyện bất chính, mà mình nghe những cái chuyện thế gian thì cái tâm mình nó bất chính, rồi mình nghĩ toàn là những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, tào lao tào đế. Mà những cái chuyện tầm bậy tầm bạ vậy, đừng có nói rằng là một người thường mà hay nghĩ về vậy người ta còn chê, chứ đừng nói là một Phật tử hay là một vị tăng. Thì là càng cần phải, thì càng cần là khi nào cũng phải chính tâm. Cho nên hồi xưa ông Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề, cũng là một vị mà hoàng thân quốc thích của Việt Nam á, khi được hỏi, được phỏng vấn, ông làm chính trị mà chống Pháp mà đó, hỏi thế nào quan điểm chính trị của ông, thế nào là chính trị, ông đáp chính kỳ lý nhi trị kỳ tâm là chính trị. Nghĩa là chính kỳ lý nhi trị kỳ tâm, tức là làm thế nào mà cái lý của mình cho chính, cái tâm của mình nó được điều phục, tức là được trị. Cái lý của mình hiểu biết như vậy, mình trị cái tâm của mình, đó là chính trị. Chính kỳ lý nhi trị kỳ tâm. Thì hồi xưa quan điểm mà muốn làm chuyện đại sự ở thế gian thì cũng là phải trị kỳ tâm, cho nên Khổng Tử mới nói rằng là tề gia tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì phải tu thân trước nhất, tức là trị tâm. Tu thân xong mới tề gia, tề gia được thì mới trị quốc, trị quốc được thì mới bình thiên hạ. Như vậy thì muốn trị quốc, muốn bình thiên hạ, tức là chuyện đại sự chính trị ấy, căn bản nó phải trị kỳ tâm, chính kỳ lý. Thì như thế mới có thể giúp được bằng dân thiên hạ, giúp được mọi người. Đó là phương diện của thế gian đấy, chứ đừng có nói đến phương diện của đạo. Như vậy thì trên phương diện của đạo là mình khi nào, cho nên mới nói đạo, khi mình học đạo hay mình tu hành, thì cái vấn đề quan trọng vô cùng đó là cái vấn đề cầu tìm hay là thân cận thiện tri thức. Là sở dĩ mà cầu tìm với thân cận thiện tri thức là bởi vì như vậy mình được huân tập, gọi là huân tu. Mình được huân tu đó là huân tu những tư tưởng của thanh tịnh, chứ còn huân tu đó là huân cái gì sợ?
Huân tập những tư tưởng của thanh tịnh, những cái nghiệp của thanh tịnh, quân tận nó vào trong mình từ từ, để cho mình chính kỳ lý như chỉ kỳ tâm. Thì cái lý của mình, cái hiểu biết của mình mỗi ngày mỗi chính, và cái tâm của mình mỗi ngày mỗi chỉ. Cái tâm của mình mỗi ngày mỗi chỉ cái lý của mình mỗi ngày mỗi chính, thì tự nhiên ba nghiệp của mình nó ảnh hưởng. Thế cái ba nghiệp của mình ảnh hưởng, lời nói của mình người ta có thể xét được tâm của mình, hành động của mình người ta cũng có thể xét được cái tâm của mình, người ta xét được cái tư tưởng đó của mình, từ cái tư tưởng.